This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng niềm.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh. Chị đang có mặt trên đường lại đến với chương trình của chúng ta. Xin được chào chị Minh Ánh, hôm nay chị khỏe không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Và Hoàng Tín có khỏe không? Chứ gọi là biết là chị lúc nào cũng khỏe rồi.
Ôi vậy cũng
không khỏe là đã không lên trả lời đâu nha.
Cũng mừng cho chị nha.
Dạ, Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Mong rằng tất cả mọi người đều khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, chuẩn bị cho cái những ngày lễ lạc sắp tới.
Lễ lạc sắp tới thưa quý vị. Bầu trời bên đó như thế nào chị? Bên đó lạnh chưa chị?
Mát mát em, trong xanh. Rất đẹp.
Trong xanh.
Bên đây, khoảng 7 mấy độ, rất là dễ thương.
Cũng giống từ từ như bên đó chị, nhưng mà đều bầu trời có nhiều mây âm u lắm nhưng mà đều không có mưa. Mưa không nổi chị.
Nhưng mà nó cũng mưa không nổi luôn.
Mát mát lạnh lạnh rồi ấm ấm lạnh lạnh ấm ấm mát mát được chị. Đó. Trời vào thu, trời vào thu rồi. Và bây giờ chắc có lẽ là với những cái tuần lễ sau cùng trong cái mùa thu này, sau after Thanksgiving, là chúng ta thấy chúng ta chuẩn bị chúng ta đón những cái tiếng chuông
chuông reo vang, dạ, chuông thánh đường,
tành 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 tành,
jingle bell,
rất là nhộn nhịp lắm.
Feliz Navidad,
Feliz Navidad đủ hết trơn. Cũng mừng chị đã lúc nào cũng nhớ đến đài, dù cho chị có đi xa đi đâu nữa cũng vẫn gửi những cái bài tài liệu, những bản tin để em có dịp em chia sẻ đến quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Và thưa chị, trong tháng 11 khi mà chúng ta có nhiều những cái sự kiện biến đổi lịch sử mà chúng ta cần ghi nhớ của ngày xa xưa, như là cái ngày cáo chung của nền đệ nhất Cộng Hòa ngày 1 tháng 11 của năm 1963, khi mà ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và người em trai của ông, đó là ông Ngô Đình Nhu, bị giết chết trong cái cuộc đảo chánh. Hay hoặc là cái ngày 9 tháng 11 khi mà ông Hồ Chí Minh đã theo chân Đảng Cộng sản Tàu để mà thành lập cái nước gọi là nước dân chủ hay hoặc là chủ dân gì đó, phải không? Không biết ai làm chủ, ai là chủ của người dân nữa. Đó, để mà dùng những cái tư tưởng giáo điều của cái tư tưởng Karl Marx, Engels để mà bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản tại phía Đông Nam Á nói riêng cũng như là toàn thế giới nói chung. Thì nói chung lại, đó là những cái ngày đau buồn u tối trong lịch sử nước Việt. Thì song song đó, tại ngày lễ Hoa Kỳ trong cái ngày hôm qua có một cái ngày lễ cựu chiến binh, ngày 11 tháng 11, Veterans Day, toàn quốc được nghỉ hết. Cũng đúng thôi, tại ngày hôm qua ngày thứ bảy để mà vinh danh những cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ, những cái người lính đã bảo vệ đất nước Hoa Kỳ, hiện còn phục vụ hoặc là đã giải ngũ rồi. Thế thì Veteran năm nay chị có gì để mà chị chia sẻ với thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt hay không thưa chị? Hoàng Tín xin được mời chị.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Như đã nói ra rồi đó, thì tháng 11 tại quê hương của chúng ta là một tháng mà chúng ta luôn hướng về sự tri ân. Dạ, bây giờ thì Minh Ánh không dám nói về cái việc phần Việt Nam, mà chỉ nói là cái ngày hôm nay của cái tuần này thôi nha. Dạ, văn hóa của Mỹ đó có cái điểm đặc biệt á mà Minh Ánh rất là thích, là họ luôn luôn dạy cho con cháu từ khi nhỏ là phải biết nói cái hai chữ cảm ơn và xin lỗi. Dạ thì năm nào cũng vậy đó, vào cái ngày lễ cựu chiến binh á, thì cựu chiến binh thì chúng ta được nghỉ làm việc. Như năm nay vì nó vào ngày thứ bảy thì coi như toàn quốc là nghỉ vào ngày hôm trước, là ngày hôm thứ sáu rồi, và họ làm lễ để tri ân các vị cựu chiến binh. Một cái vui mà Minh Ánh có được để xin chia sẻ với quý vị là thứ sáu vừa qua đó, thì được Minh Ánh với lại một nhóm mấy anh chị của nhóm Khí Công Hoàng Hạc đó, được ông David Miller, là ông là một vị cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, mà ông là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Và họ đã mời mình đi tham dự cái ngày sinh nhật 248 năm thành lập binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Minh Ánh rất là thích tham dự các buổi lễ này vì không khí nó ấm cúng, rồi nó thân thiện, gần gũi nhưng mà nó trang trọng và nó không có làm theo cái kiểu hoành tráng to lớn gì đó bự màu mè nhưng mà vô nghĩa và rỗng tết như là các buổi lễ được tổ chức mà tại Việt Nam mà mình đang thấy đó, của các quan chức cộng sản là chỉ muốn gọi là chỉ biến thái đó, là không có còn là cộng sản nữa mà nó là thành cái chủ nghĩa gọi là tư bản đỏ toàn trị, một cái danh từ mà Minh Ánh mới học được từ anh Phạm Hiếu Liên là president của VACA đã đặt ra để thay thế cho đảng cộng sản Việt Nam ngay lúc này, mà Minh Ánh thấy rất là đúng nghĩa đó nha. Dạ thì ngày hôm đó là cái ông Matt Lauder là senior, là chủ nhân của nhà hàng seafood nổi tiếng tại cái thành phố Union Rock Beach á. Ông có cha và chú từng phục vụ trong quân ngũ bị trong cái binh chủng thủy quân lục chiến mà tiếng Mỹ gọi là Marine Corps, đã có nhà ý cho sử dụng phía trước nhà hàng để làm lễ và dùng một cái phòng bên trong nhà hàng để cắt bánh và chia sẻ với nhau. Nó ngay tại biển cho nên cũng rất tiếc là đang bị có nhiều cái construction nó che đi, chứ không là biển rất là đẹp. Dạ, cái nghi thức cái hôm qua hôm kia đó, mặc dù là nó ngắn gọn lắm, nó chừng khoảng trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó đầy đủ nghi thức là có color guard, rồi hát quốc ca, rồi có hát quân ca của binh chủng thủy quân lục chiến, rồi cũng có những cái cầu nguyện, rồi những cái phát biểu rất là cảm động với ý nghĩa từ các vị cựu chiến binh của binh chủng này, mà thấy hết ba người là ngồi xe lăn rồi, thấy tội lắm kìa. Dạ, rồi nhìn thấy mấy ông mà phục vụ, mấy ông chiến binh của cựu chiến binh Mỹ đó, chiến tranh Việt Nam, hàng 70, 80 ngồi xe lăn, rồi một anh lính trẻ vừa giải ngũ từ chiến trường Trung Đông cũng cục chân nhưng mà luôn cố gắng không ngừng để phục vụ cộng đồng, và họ cũng không để những cái chướng ngại về sức khỏe hay là về những cái cơ thể của họ đó bề ngoài để mà biến họ thành những người phế nhân, cho nên Minh Ánh rất là cảm động và khâm phục tinh thần của họ. Và tiện đây cũng nói riêng thêm một chút là ông Dave Miller đó là một cái người luôn giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Pinellas County. Thì ông đã liên lạc với cái anh lính trẻ mà cục chân mà hồi nãy Minh Ánh nói tới đó, là anh Mike Delancey. Anh này là trẻ nhưng mà sáng lập viên của hội Wounded Warriors, mà Minh Ánh không biết có phải dịch ra là dũng sĩ thương binh hay không. Mà họ đã giúp cho chúng ta tổ chức cái ngày quốc hận 30 tháng 4 tại công viên Lewy Park, rồi cho phép chúng ta được treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại đây một tuần, cho người dân trong vùng gần nơi đó được chiêm ngưỡng và họ có thể tìm hiểu về lịch sử của dân tộc Việt Nam, của nước Việt Nam Cộng Hòa và người dân Việt Nam Cộng Hòa. Minh Ánh cũng xin thông báo luôn là sẵn dịp này đó thì Hội Cựu Chiến binh năm 22 cũng như là sáng lập viên của Hội Wounded Warriors đã đồng ý là giúp đỡ tiếp tục cho cộng đồng chúng ta tổ chức lễ quốc hận năm sau đó vào ngày Chủ nhật 28 tháng 4 từ lúc 2 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều. Sau đó sẽ có picnic cho các gia đình người Mỹ gốc Việt cùng các con cháu được tới sinh hoạt, và cũng sẽ có chương trình đố vui về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa cho các em trẻ Mỹ cũng như Việt để cho họ học hỏi. Phải sẽ có đài ABC tới thâu hình và phát hình. Riêng về cái buổi lễ hôm thứ Sáu vừa qua đó, là chấm dứt lúc 2 giờ rưỡi, thì Minh Ánh cũng thấy mình cũng hơi có thiếu sót, cho nên có nói với các chị là các cô là năm sau thì chúng ta sẽ mặc áo dài, thì chúng ta sẽ mua hoa và sẽ đặt những cái pin cài áo, cái hình cờ Mỹ và Việt để tới trao tặng cho các diễn giả cũng như các cựu chiến binh mà thủy quân lục chiến. Coi như là mình make một cái commitment á. Và thứ Bảy là ngày hôm qua thì Minh Ánh cũng được một cái vinh hạnh là mình tham gia giúp cho Hillsborough County Republican Party, nhưng mà nói chính ra là mình được cái tổ chức gọi là Embrace Life, là cái những người pro-life á, họ mời mình đi diễn hành với họ để cảm tạ các cựu chiến binh đã phục vụ cho đất nước, và mình đã đại diện cộng đồng Mỹ gốc Việt và tổ chức VACA tặng cho rác, các bao rác và 2 cây nước lọc. Từ 8 giờ sáng đó thì tất cả các xe truck đã tụ tập để treo cờ rồi dán banner. Thì Minh Ánh có mặc áo dài Việt Nam, áo dài vàng, mang cờ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa để đi diễn hành. rất tiếc là khi mà họ mời mình thì mình hơi trễ rồi. Tại vì lúc đó mình đang đi du lịch và tháng trước mình không kịp kêu gọi các anh chị em, cô chú tham gia. Thì cho nên thôi kệ, thì một mình người ta mời mình thì mình vẫn đi. Dạ, làm con chim én cũng được, biết đâu là mình hy vọng thôi nha. Có thể tạo nên mùa xuân phải không ạ? À? Thì chưa biết, nhưng mà cứ try đi rồi, try the best. Đó là mình cố gắng hết sức. Dạ. Nếu mà chúng ta không tham gia diễn hành á, mà không dâng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và cho người bản xứ biết được, cũng như chính quyền biết được chúng ta là ai, thì lá quốc kỳ của chúng ta và người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa ra sao đó, thì sau này mình nghĩ rằng người Mỹ cũng như người Việt, con cháu chúng ta chỉ còn biết tới hay là chỉ biết sử dụng cái cờ Cộng sản Việt Nam là cờ đỏ sao vàng để đại diện cho cộng đồng chúng ta mà thôi. Thì đó là một điều rất là đau buồn. Minh Anh cũng xin chia sẻ một chuyện nhỏ cảm động lắm. Là khi mà mình trong cái đoàn diễn hành phất cờ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mình tình cờ gặp rất là nhiều người lính cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Mà trong đó có một cụ ông ngồi trên một chiếc ghế thì đội chiếc nón Việt Nam Veteran. Ông nhờ người cháu gái đỡ ông đứng dậy mà thấy khó khăn lắm. Thì Minh Anh phải bỏ cái đoàn diễn hành của người bạn Mỹ rồi để giúp ông đứng dậy. Khi mà ông đứng lên ngay ngắn thì tội lắm không? Tội lắm. Thế ông đứng nghiêm trang rồi để tay trên trán chào lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Minh Anh có nói lời cảm động, lời cảm ơn. Và cảm động lắm vì nước mắt ông, mình thấy ông khóc. Mình có thể là ông nhớ tới những người bạn trong quân ngũ đã bỏ mình hy sinh trong chiến tranh Việt Nam hay không. Mình không biết, nhưng mà thì sau đó Minh Anh phải lật đật trở lại vào đoàn người diễn hành. Và mình vừa đi vừa cảm động vừa khóc, xúc động lắm à. Để mình nghĩ tới những người hy sinh, người đã hy sinh tuổi trẻ và mạng sống để gìn giữ nền tự do cho người Việt Nam. Trong cái thời điểm đó, trong khi đó là có những người Việt Nam tị nạn qua đây, thì lại ngược lại, lại đang là vong ơn bội nghĩa mà muốn đem cái thể chế cộng sản để áp đặt tại quê hương thứ hai của chúng ta. Trong lúc mà mình đi về vừa khóc thì mình có viết một vài hàng, trong đầu mình tự nhiên nó nghĩ ra một vài hàng thơ. Thì Minh Anh xin viết lại và xin chia sẻ nha. Đó là cái tựa đề là Những giọt nước mắt đã chảy xuống. Khi miền Nam mất vào tay Cộng sản, khi vượt biển giả từ mẹ kính yêu, khi nghe tin người thân chết tức tưởi trong lao tù hay biển cả đại dương, và hôm nay tự do trên nẻo đường, dương quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ, trong đoàn người cảm ơn cựu chiến binh, ngày Veteran tràn đầy ý nghĩa khi ven đường người lính Mỹ Air Force đứng nghiêm trang theo nghi thức nhà binh, tay ngang trán chào quốc kỳ Nam Việt, nơi mà ông trong thời chinh chiến đã hy sinh tuổi trẻ của mình, và cô gái tay cầm cờ xúc động cảm ơn ông người cựu chiến binh, giọt nước mắt lăn dài trên má người cựu chiến binh và cô gái Việt Nam. Đọc thấy buồn á, rồi nhất định là năm sau là Minh Anh cố gắng sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta tại vùng Tampa Bay đó, sẽ có một cái xe diễn hành dành cho các vị cao niên ngồi trên cầm cờ, và sẽ có các chị em mặc áo dài đi bộ theo sau mang biểu ngữ tri ân các cựu chiến binh. Cho nên Minh Anh cũng xin sẵn đây xin thành khẩn kêu gọi là quý vị lãnh đạo tại các thành phố mà đông người Việt cư ngụ đó, xin hãy cố gắng tham gia các cuộc diễn hành này và dâng cao lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa để mình tự hào về cái nguồn gốc tổ tiên cũng như đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Mình phải cố gắng làm sao để cho người dân địa phương hiểu về lịch sử cộng đồng người Việt tị nạn, để cho họ thấy được cái tấm lòng tri ân của chúng ta đối với vị quân nhân đã hay đang phục vụ bảo vệ tổ quốc và an ninh cho chúng ta và gia đình. Mặc dù nhỏ nhưng mà hãy cố gắng góp gió thì thành bão, phải không ạ? Dạ, đó là những cái gì Minh Anh xin chia sẻ cho cái ngày lễ Veterans vừa qua.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng góp gió sẽ thành bão, bão này bão lòng chứ không phải bão thật sự thiên nhiên, thưa quý vị. Trong tháng 11 này còn có một cái ngày lễ rất là quan trọng, đặc biệt mà đang ung tiến tới để nói lên một cái lòng biết ơn, là được mang tên Thanksgiving. Lễ tạ ơn là một ngày lễ truyền thống của Hoa Kỳ tổ chức vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11, được Tổng thống Franklin Roosevelt thiết lập và thành luật vào năm 1939 và được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn vào ngày 26 tháng 11 của năm 1941. Đó là một ngày rất là quan trọng để các thành viên trong gia đình của mình sum họp với nhau, cùng thưởng thức một bữa tối đầm ấm và đặc biệt đó là một cái bữa ăn luôn có một cái con gà tây. Trong khi ở Anh Quốc, người ta chỉ coi cái lời tạ ơn như một cái dịp lễ để khơi động cho một cái mùa Giáng sinh, thì ở Hoa Kỳ, người dân xứ sở này còn coi cái ngày lễ này cũng là một cái ngày quan trọng giống như cái ngày Giáng sinh. Thậm chí trên thực tế, nhiều người Hoa Kỳ còn tổ chức lễ ăn mừng, lễ tạ ơn hơn là làm một cái lễ Giáng sinh. Chị nghĩ như thế nào về cái ngày lễ tạ ơn, thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín khi cho đề tài về cái ngày lễ tạ ơn hay là đề tài về lòng biết ơn. Thì Minh Anh cũng xin chia sẻ là có một triết gia này, ông tên là Epictetus, là một người nô lệ Hy Lạp, đã từng nói rằng là hạnh phúc của cuộc sống không phải ở những gì mình có, mà ở những gì mình biết ơn. Thật là hay phải không ạ? Hay là một cái ông pháp sư tên là Hải Đào ở người Đài Loan, ông là vị trưởng đài thông tin cho cái đài Sinh Mệnh. Ông là một nhà sư, cũng là từng dạy lần cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta có được sự thành tựu. Dạ, rất là hay. Minh Ấm thì luôn dạy các con là phải có cái lòng tri ân, không phải từ lời nói mà phải từ hành động. Mình nhớ rằng là cái ngày lễ tạ ơn đó, cho người dân Pilgrim lúc đó mà được cứu đói từ những người thổ dân da đỏ, thì sau này đã thành một cái truyền thống rồi, cái ngày lễ của quốc gia. Và tạ ơn là bằng cách là họ cùng nhau nấu nướng, chia sẻ thức ăn với nhau, không chỉ trong gia đình mà đôi khi hàng xóm, người thân hữu đều được mời tới ăn uống với gia chủ nữa kìa. Dạ, trong thông thường thì trong bữa ăn đó thì gia chủ thường hay cầu nguyện cảm tạ Chúa đã cho họ có bữa ăn và có được một gia đình đoàn tụ, có được bạn bè bà con tới tham dự. Thì sẵn đây thì mình ảnh hồi nãy khóc rồi thì bây giờ thôi cho cười chút xíu nha, xin kể một câu chuyện cười. Dạ, cái câu chuyện cười về ngày Thanksgiving là mẹ của bé Maria đó đang lúi húi bận rộn trong bếp mà lo nấu nướng để đãi đàn khách khứa, cho nên bà mệt lắm. Thì tới giờ cơm tối, khi chủ nhà và khách cùng ngồi vào bàn tiệc, thì mẹ của bé Maria thì hãnh diện về con gái lắm, cho nên yêu cầu con là cầu nguyện trước bữa ăn. Thì bé Maria rất là lo, nói mẹ ơi, con đâu biết phải cầu nguyện gì đâu. Thì bà mẹ mới nói là ồ, thì con nói những lý do gì mà mẹ đã làm ngày hôm nay đó. Thì em mặt của cô bé này rạng rỡ lên, thì bé trang nghiêm lắm, chắp hai tay lại và nhắm mắt đọc lời cầu nguyện bằng cách là lặp lời của mẹ của bé là: ôi lạy Chúa tôi, sao tôi ngu như thế này, tại sao tôi phải lăn xả ra nấu nướng cho một đám người tới ăn mà không phải đổ mồ hôi như tôi, thiệt là đồ ngốc, năm sau là tôi sẽ không dạy như thế nữa. Thì đó, em bé mà nghe mẹ nói sao thì nó lặp lại như vậy thôi. Có nghĩa là bà mẹ vừa nấu mà vừa cầu nhau, có nghĩa là không có tạ ơn chút nào hết. Thì đó là một chuyện vui nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà dạy cho người lớn chúng ta là một bài học là nên cẩn thận khi chúng ta có con nhỏ, cần phải để ý tới cái lời nói như hành động của mình. Vì các cháu nhỏ nó ngây thơ lắm. Cái người thành ngữ Mỹ có câu gọi là monkey see, monkey do. Đó lắm. Dạ. Thì khi nhắc tới báo ơn thì Minh Ánh cũng xin tạm bàn một chút về chữ vô ơn nha. Người Việt chúng ta thì vì ảnh hưởng theo Khổng Tử của Tàu nên luôn coi trọng cái hình thức lễ nghi quá đáng đi. Càng mà học nhiều đó thì càng bị dính vào nhiều cái hủ tục, cứ theo đó mà thực hành mà không có phân biệt phải trái. Ví dụ nhỏ thôi nha, một vị sư phụ mà nuôi dạy đệ tử đó, sau này khi mà sư phụ bảo gì thì đệ tử phải nghe lời theo. Ví dụ như kể cái chuyện mà sư phụ mà bảo đệ tử phải đi giết ông A hay bà B nào đó thì người đệ tử phải tuân theo thôi. Nếu không tuân theo thì bị mang tiếng là vô ơn. Hay là một cái ông mà ông nuôi đứa con nuôi, khi ông làm bậy đó thì ông bắt buộc là người con đó không được quyền nói tới cái sự sai trái của ông cha nuôi và phải im lặng đồng lõa. Nếu không thì cái người con nuôi này sẽ bị ông cho là đồ vô ơn. Cho nên đôi khi mình ảnh nghĩ là cái chữ báo ơn hay vô ơn là cái lằn ranh của nó rất là dễ lẫn lộn. Chúng ta cần phải sống chân thật nè, cần phải biết quý trọng và cảm tạ những gì ta có, hay là cần biết cách giúp đỡ cho những người, những ai đã giúp đỡ lại chúng ta thì chúng ta phải cần phải giúp đỡ trả ơn lại, thì đó là đúng. Tuy nhiên, nhưng mà cũng phải có trí tuệ phải không ạ? Phải biết cân nhắc giữa cái lòng biết ơn, nhưng mà cần phải khôn ngoan để không có quá trọng cái chữ báo ơn, hay là bị sợ vu họa là thứ vô ơn, để mà trở thành cái người bất thiện. Tại vì Minh Ánh mà giữa cái sự mà phải trả ơn mà để trở thành người bất thiện thì Minh Ánh xin lỗi, xin mang cái tiếng là vô ơn, nhưng mà mình là một người lương thiện, chứ mình không thể vì cái chữ mà cần phải trả ơn, cần phải báo ơn rồi cái việc đó làm trọt, trọt ghê lắm mà cũng vẫn phải cố gắng mà ép cái lương tâm của mình mà, để mà đi phò cho những chuyện đó. Cũng như những người mà cứ vì mà cứ nói là ghét ông Trump thế này, ông Trump thế nọ, ông Trump như một đá hề, là người đi hiếp dâm người này người nọ, mà nói ra mà trong khi họ đọc báo họ thấy là đâu có những cái chuyện đó, chỉ toàn là truyền thông thiên tả họ nói thôi, chứ còn ra tòa ông đâu có phải bị, nếu mà thật sự tội hiếp dâm là đấy vô tù rồi, chứ đâu có được ngồi ngoài đâu. Mà quên đi là tính ông tổng thống hiện tại của chúng ta là ông Biden đó, là trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa của mình năm 73, ông vừa đắc cử cái chức hình như là thượng nghị sĩ, thì ông đã bỏ phiếu cắt, bỏ không có cho cắt giảm hết những cái viện trợ cho miền Nam. Và đó là những cái điều mà chúng ta phải thấy, người nào thì ơn oán phải rõ ràng. Cho nên cũng hy vọng là trong cái mùa sắp tới, cái bầu cử đó, thì quý vị nhìn cho rõ và thấy nơi nào là ơn, nơi nào là oán, để mà chúng ta lựa những người nào mà biết giữ gìn cái quê hương, bảo vệ cho cái quê hương thứ hai của chúng ta, cho tương lai của con cháu chúng ta. Thì đó mới là thật sự là một cái sự tri ân, và bà chứng tỏ bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói cảm ơn xuông cho ông Hoàng Tín. Cho nên mình nói là nếu mà mình cảm ơn cha mẹ đi làm khổ cực nuôi chúng ta ăn học đó, thì chúng ta đền đáp bằng cách là học hành cho giỏi, sống cho tử tế, không làm cha mẹ buồn lòng. Còn nếu là một người công dân tốt đó, thì phải biết giữ gìn giang sơn lắm tốt tổ tiên đã gây dựng. Thay vì mà làm lễ dỗ tổ Hùng Vương hay là lễ Hai Bà Trưng cho to lớn rình rang, nhưng mà bên trong thì là ký công hàng dâng biển đảo, hay là dời cột mốc, dời đất tặng cho người Tàu, thì cái việc đó tủi hổ cho tiền nhân lắm. Cho nên chỉ có một cái việc mà mình nghĩ là trong cái ngày lễ tạ ơn thì chúng ta nên thật sự tạ ơn bằng cái hành động thay vì bằng cái lời nói suông. Chúng ta hãy làm những cái điều gì đó và để chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy được cái lòng biết ơn của chúng ta như thế nào. Và đó là câu hỏi thứ hai mà Hoàng Tín nói. Còn câu hỏi gì nữa không Hoàng Tín?
Vậy thì chị có thể gì cho Hoàng Tín biết được không? Hỏi nhỏ nhỏ thôi nha.
Ok.
Để tỏ lòng biết ơn thì của chị đối với tổ tiên thì chị sẽ làm gì chị?
Trời ơi, dễ quá mà.
À, nói nhỏ nhỏ rồi, nói lớn rồi.
Ăn nước mắm nè. Nói và dạy con nói tiếng Việt nè. Thôi cái chuyện đó
cũng đúng á chứ chị. Cũng đúng á chứ chị.
Không, chị đùa cho vui thôi. Đó là một phần thôi. Chứ đối với chị đó là mình phải cố gắng làm sao mình giữ gìn cái lịch sử và văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Mình phải cố gắng mình tạo ra hay là phát huy, phát triển ra một cái di sản mà ở Mỹ nó gọi dùng cái chữ là legacy đó, để truyền lại cho con cháu sau này ngay tại nước Mỹ, giúp cho cộng đồng có tiếng nói, có tiếng tốt hay có những ảnh hưởng tốt với những cộng đồng khác, với người dân bản xứ và với chính quyền địa phương. Hay là chúng ta hãy tham gia, chia sẻ kiến thức, nè, đóng góp tài lực để xây dựng thành phố, cái nơi chúng ta đang cư ngụ. Hay là chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ cho các vị cao niên Việt Nam hội nhập và có được những phúc lợi mà người công dân Hoa Kỳ được hưởng. Và chúng ta hãy cố gắng chú tâm thêm nữa vào các chương trình giáo dục và theo dõi hướng dẫn cho các con cháu học tập cho tốt và tạo điều kiện cơ hội tiến thân cho các thế hệ tiếp nối. Và ngay lúc này đó thì chúng ta cần nên là ủng hộ các ứng cử viên trẻ gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt có khuynh hướng bảo hiến, tôn trọng mạng sống, không thích chủ nghĩa độc tài toàn trị, mà theo Minh Ánh là ngay hiện nay chúng ta cố gắng giúp đỡ cho ứng cử viên hùng cao của tiểu bang Virginia, vì ông mà lấy được một ghế của trong thượng viện đó, nhà Senate seat đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái vừa giúp được cho bảo vệ đất nước mà vừa giúp được cho cái cộng đồng Việt Nam chúng ta có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Nhất là cái cuộc sống của chúng ta, cái chủ nghĩa mà những cái niềm tin của chúng ta đặt vào đâu thì là anh Hùng Cao là một người sẽ đại diện chúng ta, đưa tiếng nói của chúng ta đến cho tại Hoa Kỳ. Dạ, và thêm nữa thì Minh Ánh thấy các chương trình tại địa phương đó, như Minh Ánh đã kể bên trên, ví dụ như chúng ta tham gia diễn hành, chúng ta tham gia vào những cái buổi mà những cái tổ chức của tại địa phương, mà nhất là về những cái tổ chức mà về người cựu chiến binh Việt Nam đó, thì chúng ta cần nên tham gia để mà chúng ta có tiếng nói và có được cái sức mạnh. Thì đó, dễ mà phải khó, phải không Hoàng Tim? Phải nói thì dễ lắm, mà chịu khó dậy sớm đi tới cầm cờ đi trong chỗ diễn hành, hay là tới múc cơm tặng cho người ta, hay là tới để mà diễn thuyết, nói để cho người ta nghe. Tại vì tuần vừa qua mình ảnh rất là bận, vì có nhiều nơi mà người ta cũng mời mình mà đang lên lịch đó, thì mình phải nói chuyện với người ta, mình hỏi người ta muốn mình nói về những cái gì. Mình lên mình làm một cái keynote speaker cho những cái nhóm đó. Và mình cũng rất là bận rộn, là tại vì chuẩn bị mình phải giới thiệu những cái người ca sĩ của mình. Ví dụ như mình biết là cô Thu Hoài là hát nhạc jazz rất là hay, hát một những cái bài quốc ca Hoa Kỳ hay lắm. Dạ, những cái bài như là God Bless America hay America Beautiful này nọ đó, rất là hay. Thì mình phải đưa ra để cho những cộng đồng Á Châu để họ biết về những cái tài năng của mình. Hay là mình phải chuẩn bị những cái bài vở, những cái bài múa để chuẩn bị sắp tới đây. Cái lễ AAPI là mình sẽ đưa cộng đồng Việt Nam mình, đưa cho họ thấy những cái tài năng của chúng ta. Thì đó, dễ nhưng mà khó. Thì thôi thì tận nhân lực chi thiên mệnh vậy thôi. Ở trên Hoàng Tín chị cũng biết là con gái Hoàng Tín cũng đi múa vào trong những